Kính thưa quý vị khán giả, trong mừng trường hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 116. Giêsu nói với Maria Magdalena: Thầy sẽ làm việc cho con bằng lửa và trên cái đe.
Trời hãy còn là đêm, một đêm rất đẹp với trăng đang lặn. Một cách lặng lẽ, Giêsu với các tông đồ, các phụ nữ, cùng với Gioan Endor và Hemeste, chào từ biệt Isaiah, người duy nhất đã thức giấc. Và họ bắt đầu bước dọc theo bờ biển. Tiếng động của các bước chân chỉ nghe rào rào nhẹ trên đá sỏi mà các đôi xanh đen đặt lên. Không ai nói gì cả, cho đến khi họ đi ra khỏi căn nhà nhỏ sau cùng mấy mét. Chắc chắn những người đang ngủ trong nhà này, cũng như các nhà trước, không nhận ra sự ra đi lặng lẽ của thầy và các bạn người. Sự yên lặng thật là sâu xa. Chỉ có biển nói với trăng sắp lặn, và nó kể với bãi cát những câu chuyện về đáy sâu của nó, bằng những đợt sóng kéo dài của thủy triều vừa bắt đầu lên, để lại trên biển một khoảng trống khô càng lúc càng hẹp. Lúc này, các bà đi trước với Gioan, Zelot, Judas Thadê và Jacobe Andrew. Họ giúp các bà vượt qua những tảng đá rải rác đó đây, ướt vì muối và trơn trượt. Zelot đi với Maria Magdalena, Gioan với Martha, trong khi Jacobe Andre săn sóc mẹ ông và Susan. Còn Thadê thì không chịu nhường cho ai vinh dự được cầm trong bàn tay dài và lực lưỡng hơi giống bàn tay Giêsu của ông, bàn tay nhỏ nhắn của Maria, để giúp mẹ trong đoạn đường khó khăn. Mỗi người nói nhỏ tiếng với người bạn đi kèm của mình. Hình như mọi người đều kính trọng giấc ngủ của trái đất. Zelot nói không ngừng với Maria Magdalena, và tôi thấy nhiều lần Simon mở cánh tay ra như muốn diễn tả.
Như vậy đó, không phải làm gì khác hơn.
Nhưng tôi không nghe thấy vì họ ở xa về phía trước. Gioan chỉ thỉnh thoảng mới nói với Martha, người mà ông đi kèm, trong khi chỉ cho bà biển và ngọn Carmel mà bờ dốc quay về phía mặt trời lặn, hãy còn nhận được ánh sáng bạc của mặt trăng. Có lẽ ông nói về con đường ông đã đi trước khi ông đi vòng núi Carmel ở phía bên kia. Jacobe cũng vậy, ông đi ở giữa Maria Anfe và Susan, nói về Carmel. Ông nói với mẹ ông,
Giêsu đã hứa với con là sẽ lên đó một mình với con, để nói với con một điều, chỉ một mình con thôi.
Con ơi, người muốn nói gì với con? Sau đó, con sẽ nhắc lại với má chứ.
Má ơi, nếu điều đó là một điều bí mật, thì con không thể nói.
Jacobe trả lời trong một nụ cười rất tình cảm. Nụ cười hơi giống của Giuse, phu quân của Maria. Nó rất dễ cảm về các nét, và còn hơn nữa về sự êm dịu bình an của nó.
Đối với mẹ thì đâu có gì là bí mật.
Quả vậy, con không có gì bí mật. Nhưng nếu Giêsu muốn dẫn con lên đó để nói chuyện một mình với con, đó là dấu hiệu người không muốn cho ai biết điều người nói với con, Và má, má à, má là người mẹ rất thân yêu của con, mà con yêu chừng nào. Nhưng Giê-xu ở bên trên má, và cả ý muốn của người nữa. Nhưng khi tới lúc đó, con sẽ hỏi người xem, con có thể nói với má những lời của người không? Má có bằng lòng chưa?
Con sẽ quên hỏi người.
Không đâu má à. Con không bao giờ quên má, dù là má ở xa con. Khi con nghe nói hay nhìn thấy cái gì đẹp, con luôn luôn nghĩ nếu có má ở đây.
Con cưng của má, cho má cái hôn đi.
Maria Andre cảm động, nhưng sự cảm động không giết chết sự tò mò, nên bà lại tấn công trở lại sau một lúc yên lặng.
Con đã nói ý muốn của người. Như vậy con đã hiểu là người muốn diễn tả cho con một trong những điều người muốn. Vậy ít nhất là điều đó con có thể nói. Điều đó người đã nói với con trước mặt mọi người.
Nói đúng ra, con chỉ ở trước mặt có một mình người.
Jacobe nói trong khi mỉm cười.
Nhưng những người khác có thể nghe.
Má ơi, người không nói với con nhiều đâu. Người đã nhắc lại cho con những lời nói và lời cầu nguyện của Elia trên núi Carmel.
Các tiên tri của Chúa chỉ còn lại mình con. Xin nhận lời con để dân Chúa biết rằng Ngài là Chúa, Thiên Chúa.
Vậy người muốn nói gì?
Biết bao điều má. Má muốn biết à? Vậy hãy tới hỏi Giê-xu, người sẽ nói cho má.
Giacôbê nói để tránh né câu hỏi.
Người muốn nói rằng, bởi vì ông tẩy giả đã bị bắt, chỉ còn mình người là tiên tri trong Israel, và Thiên Chúa phải bảo trì người lâu dài để dân được dạy dỗ.
Suzanne nói,
tôi khó lòng tin được là Giê-xu cầu xin để sống lâu năm. Với người, người chẳng xin gì cả. Nào, Jacobê của má, nói điều đó cho má con đi.
Má, sự tò mò là một khuyết điểm. Đó là một điều vô ích, nguy hiểm và đôi khi đau thương. Hay là một cử chỉ hy sinh đẹp đi má.
Trời ơi, người không có ý nói là em con sẽ bị tù đầy, hay có lẽ sẽ bị giết chứ?
Maria Enfrey hỏi, hoàn toàn bối rối.
Má ơi, Giuđa đâu có phải là tất cả các tiên tri. Dù là tình yêu của má, mỗi đứa con của má đều là một toàn thể thế giới.
Má cũng nghĩ đến những người khác nữa, bởi vì chắc chắn, các con thuộc về thành phần các tiên tri trong tương lai. Vậy thì, nếu con ở lại một mình, nếu con ở lại một mình, có nghĩa là những người khác, nghĩa là Giuđa của tôi. Ôi!
Maria Enfe bỏ rơi Jacobe và Suzanne, và lại làm giống như một cô gái trẻ. Bà chạy về phía sau, không nghĩ gì tới câu hỏi của Tha Đê. Bà tới nơi giống như bị ai đuổi vào nhóm của Giê-xu.
Giê-xu của tôi nói với con trai tôi về điều thầy đã nói với nó, về Camel và về Giuđa. Cái gì sẽ xảy đến cho nó? Đó là con trai tôi, thầy biết đó.
Bà nói trong khi thở dốc vì lo lắng và vì cái màn trải bộ mà bà đã làm.
Thầy biết, Maria, và thầy cũng biết rằng bà sung sướng vì nó là tông đồ của thầy. Bà thấy rằng bà có tất cả các quyền lợi của một bà mẹ, và thầy là thầy và là Chúa của chúng nó.
Đúng vậy, nhưng Giuđa là con tôi.
Maria như hơi nhìn thấy tương lai và bà khóc như mưa.
Ôi, những giọt nước mắt đổ ra cách vô ích. Nhưng người ta tha tất cả cho con tim của một bà mẹ. Lại đây Maria, đừng khóc. Thầy đã củng cố cho bà một lần trước rồi. lần đó cũng vậy. Thầy đã hứa với bà là nỗi đau đớn lớn lao mà bà cảm thấy rất có giá trị trước mặt Thiên Chúa sẽ có những ân huệ lớn lao cho bà, cho anh phê của bà, cho các con bà.
Giê-xu đã đặt tay người trên vai bà bác của người và kéo bà lại gần người. Người ra lệnh cho những người đang đi tới với người.
Các con đi lên trước đi.
Một mình người với Maria Cleopra, người bắt đầu nói.
Và thầy đâu có nói dối. Anh Phê đã chết khi gọi thầy. Vì thế, hết mọi nợ nần của ông đối với Thiên Chúa đều được hủy bỏ. Sự hoán cải này về người bà con không được biết. Về Đức Mê-si-a mà ông đã không muốn biết trước đó là do chính sự đau khổ của bác. Đã chiếm được đó bác Maria mà. Bây giờ, cái đau khổ mà bác đang cảm thấy sẽ làm cho thằng Simon do dự của bác và thằng Giuse cứng đầu của bác biết bắt trước anh Phê.
Vâng, nhưng thầy sẽ làm gì cho Judas, cho thằng Judas của con?
Thầy sẽ còn yêu nó hơn là thầy yêu nó lúc này.
Không, không. Có một sự đe dọa cho các lời thầy. Ôi, Giê-xu, Giê-xu.
Đức Trinh Nữ cũng trở lại đằng sau để an ủi bà chị dâu của người về sự đau khổ mà mẹ chưa biết nó là thế nào. Khi bà chị dâu của người biết là người đang ở bên cạnh bà càng khóc to hơn và nói cho mẹ. Khi mẹ biết, mẹ cũng trở nên tái xanh còn hơn mặt trăng. Maria Anfe rên rỉ.
Em nói với người đi. Không, không, đừng để Judas của chị chết.
Trinh nữ Maria càng lật lạc hơn, nói với bà.
Em có thể nào xin điều đó cho chị? Nếu em đã không thể, xin cho chính con trai em, để nó được cứu khỏi cái chết. Maria, hãy nói cùng với em. Lạy Cha chúng con ở trên trời, nguyện cho ý Cha được nên trọn trên trái đất và trong các con tim của các bà mẹ. Hãy làm theo ý Thiên Chúa qua số phận của các đứa con. Đó là sự tử đạo của địa vị cứu chuộc của chúng ta, các bà mẹ. Và đằng khác, người đâu có nói là Judas phải bị giết hay bị giết trước khi chị chết. Lời cầu nguyện của chị bây giờ, để nó được sống đến tuổi rất già. Lúc đó, nó sẽ đè nặng trên chị. Vì trong nước của chân lý và tình yêu, chị sẽ thấy mọi sự qua ánh sáng của Thiên Chúa và qua tình mẫu tử siêu nhiên của chị. Em chắc chắn rằng khi đó, giống như kẻ hạnh phúc và giống như người mẹ, chị chỉ muốn rằng Judas được giống như Giê-xu của em trong sự nghiệp cứu chuộc của nó. Và chị sẽ bị thiêu đốt vì mong lại có nó ở bên cạnh chị tới đời đời. Vì sự âu sầu của các bà mẹ là bị chia cắt với con mình, một sự âu sầu lớn lao tới nỗi em tin là nó tồn tại như sự lo lắng của tình yêu, dù là ở trên trời, nơi sẽ tiếp nhận chúng ta.
Những tiếng khóc của Maria quá mạnh trong sự yên lặng của bình minh đang nở đã làm cho mọi người trở lại phía sau để biết cái gì đã xảy ra. Do đó họ nghe được những lời của Đức Trinh Nữ và mọi người đều cảm động. Maria Magdalena khóc và thì thầm.
Còn em đã làm cái âu sầu này cho mẹ em ngay từ trên trái đất này.
Marta khóc và nói.
Sự chia cắt giữa con cái và bà mẹ là một đau đớn hổ tương.
Pedro cũng có những giọt nước trong mắt và Zelot nói với Bartolomeo:
những lời khôn ngoan chừng nào để cắt nghĩa về tình mẫu tử của các thánh.
Và mọi sự đều được đánh giá cao chừng nào bởi một bà mẹ thánh qua ánh sáng của Thiên Chúa và tình mẫu tử thiêng liêng. Điều đó làm ta đứt thở như trước một ánh sáng màu nhiệm.
Nathanael trả lời ông. Iscariot nói với Andrew:
tình mẫu tử lột bỏ hết những nặng nề của giác quan và trở nên như loài chim. Hãy nói vậy đi. Chúng ta thấy như mẹ chúng ta đã biến thành một vẻ đẹp tuyệt vời rồi.
Đúng vậy. Mẹ chúng ta, anh Jacobe nhỉ? Bà yêu chúng ta như vậy đó. Anh tưởng tượng coi, tình yêu của bà toàn thiện chừng nào.
Joan nói với anh ông, và ông là người duy nhất có một nụ cười tươi sáng, vì ông cảm động một cách vui mừng, bởi tư tưởng là mẹ ông biết yêu cách hoàn toàn.
Con ân hận vì đã gây ra tình ấy đau khổ.
Jacobi Anfrey nói,
nhưng mắt con đã thấy nhiều đau khổ hơn là con nói với bà. Tin con đi Giê-xu.
Thầy biết, Maria đang tự đào luyện, và đây là một cú mạnh của con dao mổ. Nhưng nó sẽ lấy đi cho bà một trọng lượng chết lớn.
Giê-xu nói,
nào má, khóc vậy đủ rồi. Điều đó làm con lo ngại, vì má đau khổ như một người đàn bà tội nghiệp. Không biết gì về những xác thực của nước Thiên Chúa. Má không giống một tí nào bà mẹ của các anh em trong sách Maccabe.
Thaddei trách mẹ ông cách nghiêm nhặt, trong khi ôm bà, và ông kết thúc bằng cách hôn lên mái đầu tóc muối tiêu của bà.
Mà giống như cô gái nhỏ, sợ những cái bóng và những câu chuyện người ta kể cho nó, để làm cho nó sợ. Nhưng má biết con ở đâu. Trong Giê-xu. Thật là má. Thật là má. Má phải khóc nếu người ta nói với má rằng sau này con sẽ phản bội Giê-xu, sẽ bỏ rơi người, sẽ thành kẻ bị luật phạt. Lúc đó, phải, lúc đó má phải khóc, cả với máu nữa. Nhưng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, con sẽ không bao giờ gây cho má cái đau này đâu má ạ. Con muốn ở với má trong đời muôn thừa.
Trước tiên là khiển trách, sau đó là vuốt ve, kết cục bằng khô nước mắt của Maria Anse. Và bây giờ bà lại xấu hổ vì sự yếu đuối của mình. Ánh sáng rất yếu trong lúc chuyển từ đêm qua ngày, vì mặt trăng đã lặn và ngày chưa bắt đầu. Nhưng đây là một chập nối viết vắn, ngay sau đó là ánh sáng. Trước tiên là màu trì, rồi hơi xám, rồi như đọt chuối, rồi như sữa với những vết xanh da trời. Sau cùng là sáng hầu như bạc, vô hình thể, càng lúc càng tỏ, làm dễ dàng cho con đường trên bãi sỏi ẩm, do sóng lui để lộ ra. Trong khi con mắt thưởng thức mặt biển để trở thành màu xanh trong hơn, rồi lập tức sáng như những khói đa diện óng ánh của bảo ngọc, rồi không khí thấm đẫm của màu bạc của nó bằng một màu hồng càng lúc càng tỏ, cho đến khi màu hồng bóng vàng này của bình minh trở thành cơn mưa màu hồng đỏ trên biển, trên các khuôn mặt, trên đồng quê với những sắc tương phản luôn luôn sống động hơn. Sau cùng đạt tới mức hoàn hảo tối đa của nó, vào lúc mà, đối với tôi, là lúc đẹp nhất trong ngày. Lúc mặt trời nhảy lên khỏi các ranh giới hạn ở phương đông, chiếu tươi sáng đầu tiên của nó trên núi đồi, các sườn dốc, các cánh rừng, các đồng cỏ và khoảng rộng mênh mông của biển cả và bầu trời, làm tăng độ mạnh của hết mọi màu, dù là màu trắng của tiết hay là những miền núi ở xa, thì màu tràm chuyển thành màu xanh của vân thạch hoặc màu trắng sữa của bầu trời trở nên nhẹ hơn để nhận sắc hồng, hoặc màu xanh lam có vân ngọc và những vạch bằng ngọc trai của biển. Hôm nay, biển có vẻ thật sự đẹp như phép lạ, không chết trong cái yên tĩnh nặng nề, không xáo trộn trong một sự trống trả với gió. Nhưng có một sự sống oai phong, được làm cho linh hoạt bởi những đợt sóng nhẹ, đánh dấu bởi những vết rợn, có chiều thiên bọt trắng.
Chúng ta sẽ tới Dora trước khi mặt trời quá nóng, và chúng ta lại khởi hành lúc hoàng hôn. Còn các phụ nữ, ngày mai, tại Cesare, sẽ là chấm dứt sự mệt mỏi của các bạn. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Chắc chắn có xe chờ các bà ở đó. Và ở đó, chúng ta sẽ chia tay. Tại sao con khóc, Maria? Phải chăng ngày hôm nay, thầy phải thấy hết tất cả mọi Maria đều khóc?
Giê-xu nói với Maria Magdalena.
Là vì nỗi khổ phải lìa thầy.
Chị cô nói để xin lỗi cho cô.
Đâu có ai nói là chúng ta không gặp nhau nữa, và sẽ rất mau.
Maria làm hiệu là không. Không phải nàng khóc vì vậy. Zilov cắt nghĩa.
Cô sợ không biết sống tốt khi không được ở gần thầy. Cô sợ bị cám dỗ quá mạnh khi thầy không có ở bên để xua đuổi ma quỷ. Cô vừa nói với con.
Đừng sợ như vậy. Thầy không bao giờ rút lại một ơn mà thầy đã cho. Còn có muốn phạm tội không? Không. Vậy hãy an lòng. Canh chừng. Việc đó thì ừ, nhưng đừng sợ.
Lạy Chúa, con cũng khóc vì ở Cesare. Cesare đầy tội lỗi của con. Bây giờ, con thấy chúng tất cả. Con sợ phải chịu đựng rất nhiều trong bản tính nhân loại của con.
Điều đó làm thầy mừng. Con càng chịu đựng, điều đó càng có giá. Vì sau đó, con sẽ không phải chịu đựng những đau khổ vô ích này nữa. Maria, con Theophile, thầy nhắc cho con rằng, con là con gái của một kẻ mạnh, và thầy muốn làm cho con nên rất mạnh. Thầy miễn thứ những yếu đuối nơi kẻ khác, bởi vì họ luôn luôn là những đàn bà êm đềm, bẽn lẽn, kể cả chị con. Nhưng con, thầy không chịu đựng được điều đó. Thầy sẽ làm việc cho con bằng lửa và trên cái đe. Bởi vì con là loại xung huyết, phải làm việc như vậy để không uổng phép là của ý chí con và ý chí của thầy. Hãy biết rằng, con và những người trong đám người ở đây, hay những kẻ vắng mặt, có thể tin rằng, từ việc yêu thương con như vậy, thầy có thể trở nên yếu nhược đối với con. Thầy chỉ cho phép con khóc vì sám hối và vì tình yêu mà thôi, không vì lý do nào khác. Con hiểu không?
Giê-xu rất xúc cảm và nghiêm khắc. Maria Magdalena cố gắng nuốt nước mắt và các tiếng nấc. Nàng quỳ sụp xuống hôn chân Giê-xu và cố gắng làm cho cứng rắn giọng nói của nàng.
Lạy Chúa, vâng, con sẽ làm như thầy muốn.
Vậy hãy đứng dậy và hãy tươi sáng.
Chọn Ngài là hạnh phúc của con đã chọn Ngài là cuộc sống của con. Lối đường con đi, có Ngài cùng sớt chia những chuyện vui buồn. có ngài cùng san sẻ những giọt mồ hôi. Con đã chọn ngài là hạnh phúc của con. Đời con xin mãi thuộc về ngài, đời con xin mãi thuộc về ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của ngài, tất cả dành cho ngài, cho ngài mà thôi. Con đã chọn ngài là mục đích đời con đã chọn ngài là mong ước lòng con. Tháng ngày qua đi, có ngài cùng sánh vai đối thoại giữa đời, có ngài cùng tâm sự nỗi niềm đầy vơi. Con đã chọn ngài là mục đích đời con. Đời con xin mãi thuộc về ngài, đời con xin mãi thuộc về ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của ngài, tất cả dành cho ngài mà thôi.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com.
hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.